Giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Bài tin phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Thưa anh chị em, người ta có thuật lại rằng Achias là vua dân Teba, và hồi đó có một số triều thần đã bất đồng quan điểm với nhà vua nên tìm cách ám sát ông. Có một hôm họ lẻn được vào trong thành và chuẩn bị ra tay hành động. Một người bạn thân của vua biết được âm mưu mới viết thơ báo cho vua. Người đưa thư chạy vào hoàng cung đưa thơ cho nhà vua giữa lúc mà ngài đang ăn tiệc. Dù được nói đây là thơ tối mật và tối quan trọng, nhưng mà vua vẫn bỏ túi và nói: việc quan trọng thì cũng để đến ngày mai để tính. Nhưng vô phục thầy, thưa anh chị em, đêm hôm đó nhà vua đã bị giết chết. Thiên Chúa cũng cảnh báo cho ta bằng nhiều cách. Khi thì bằng lời khuyên bảo, khi thì bằng sách báo, khi thì bằng nghịch cảnh, bệnh tật trong cuộc sống. Nhưng liệu chúng ta có tỉnh thức để nhanh chóng đáp trả những cái lời cảnh báo đó không? Hay là mình vẫn cứ để đến ngày mai hãy tính? Thưa anh chị em, mùa chay là mùa sám hối trở về. Ngay từ đầu mùa chay với thứ tư lễ tro thì lời Chúa đã mời gọi người Kitô hữu hãy trở về với lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Rồi từ lời Chúa mời gọi người ta hãy chiến đấu chống lại những mưu mô của ác quỷ, nó như sư tử luôn rình chờ cắn xé linh hồn người ta, và rồi lôi kéo người ta ra xa Thiên Chúa để đi tôn thờ các tà thần. Chúa lại mời gọi hãy biến hình đổi dạng để trở nên những người con sáng láng của nước trời. Còn hôm nay thì cái lời mời gọi càng ngày càng khẩn thiết hơn. Đó là một lời báo động quyết liệt rằng nếu các ngươi không ăn năn sám hối, nếu các ngươi không thay đổi cuộc đời thì các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Chúa Giêsu đã nói những lời này với những người đến báo tin cho ngài về việc quan Phi-la-tô để giết mấy người xứ Ga-li-lê. Số là bây giờ Phi-la-tô muốn xây một đường dẫn nước ngọt vào trong thành Jerusalem cho dân chúng, và đây là một dự án kinh tế rất được hoan nghênh. Thế nhưng để thực thi công trình đó thì Phi-la-tô lại bắt lấy một phần tiền dâng cúng của đền thờ. Lý do là đền thờ nằm trong thành Jerusalem và tất nhiên sẽ tiêu thụ một lượng nước rất lớn. Nhưng mà đối với người Do Thái, nhất là những người thuộc vùng Galilee rất có máu cách mạng, thì thì đây lại là một sự xúc phạm tôn giáo, nhân dân, vấn đề kinh tế. Họ không chấp nhận chuyện người Roma lấy tiền đền thờ để xây dựng một công trình vừa ở bên ngoài đền thờ, vừa là của người ngoại như vậy. Và thế là họ đứng lên, sắm sửa vũ khí để bảo vệ đền thờ. Biết được kế hoạch của người Do Thái, Phi-la-tô mới cho quân lính giả dạng thường dân tra trộn vào với đám người nội loạn. Nhưng để bảo đảm bí mật thì Phi-la-tô không cho quân lính mang theo dao kiếm gì hết, chỉ giấu một cái dùi cui ba ton ở trong người thôi. Và khi nào mà có mật hiệu thì mới dùng dùi cui để mà đánh đuổi và giải tán cái bọn nội loạn. Thế nhưng thưa anh chị em, khi hành động thì quân lính của Phi-la-tô lại ra tay quá mạnh nên đã đập chết nhiều người. Người ta đem tin này cho Chúa Giê-xu, và chắc không phải chỉ thuần túy là báo cho Ngài biết một tin thời sự chính trị nóng hổi mà thôi. Không phải giống như là một cái bản tin trên báo nói về những lính Mỹ vừa bị bom nổ chết tại Iraq. Không phải chỉ có thế, nhưng ở trong cái bản tin đó còn là ước muốn khơi lên tinh thần ái quốc nơi con người Chúa Giê-xu. Ai là không biết Ngài xuất phát từ Galilê. Bây giờ những người đồng hương bị giết chết bởi bàn tay dã man của chính quyền đô hộ, thì chắc Ngài phải làm một cái chuyện gì chứ. Và rồi nếu mà Ngài ra tay thì đúng là đáp ứng được cái nguyện vọng của thành phần quá khích cực đoan. Còn nếu mà Ngài tránh né thì quả là hèn nhát, thiếu tinh thần quốc gia dân tộc. Và như thế thì người ta sẽ kích động dân chúng tẩy chay Ngài. Thế nhưng cái câu trả lời của Chúa Giê-xu lại là: nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Nói đến ăn năn hối cải là nói đến cái việc thay đổi một lối nhìn hay một hướng đi sai lầm. Bởi vì nếu mà tôi đang nhìn đúng hướng, tôi đang đi đúng đường thì đâu cần phải hối cải. Thế nên ở trong cái lời mời gọi ăn năn hối cải của Chúa Giê-xu là một lời khẳng định: à, các anh đang đi không đúng đường, các anh đang làm sai. Và như thế lời mời gọi của Chúa Giê-xu là không phải là hướng người ta ra một cái sự việc nào đó ở bên ngoài hay một ai đó, không phải là cái chuyện những người Galilê, Phi-la-tô hay là cái tháp Siloe bị đổ xuống, nhưng mà Chúa Giê-xu muốn người ta quay về lại với con người ở bên trong của chính họ, muốn thay đổi, muốn làm cách mạng thì trước hết hãy làm cách mạng chính mình. Bởi vì kinh tế, chính trị, quốc gia hay là thậm chí tôn giáo cũng sẽ không tiến bộ và tốt đẹp được nếu chính con người của quốc gia đó, của tôn giáo hay là cơ cấu kinh tế, chính trị đó không thay đổi. Nhìn vào thực tế, anh chị em cũng từng thấy có những cơ cấu kinh tế, chính trị đã bị cho là tham nhũng, là bóc lột, là hút máu nhân dân, là bán nước, là đồi trụy. Và rồi người ta vùng lên làm cách mạng, người ta lật đổ cái chế độ cơ cấu bị cho là thối nát đó để xây dựng một chế độ và thay đổi một cơ cấu mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng lắm khi không thấy tốt đẹp hơn, nhưng nó lại còn đồi trụy hơn, tham nhũng hơn, hút máu hơn, bán nước hơn và độc ác hơn. Thế cho nên Chúa Giê-xu đã nói rất chí lý là nếu các ngươi không thay đổi, nếu tận cõi lòng của các ngươi không được cách mạng, thì những gì ngươi đang xây lên như một ngọn tháp sẽ đổ xuống đè bẹp và tiêu diệt các ngươi. Tại đây anh chị em và tôi hãy nhìn lại đời sống mình một chút để tự hỏi, là mùa chay nhưng mình đã bắt đầu làm cuộc cách mạng tâm hồn của mình chưa? Nhưng mà làm cách mạng tâm hồn là làm cái gì? Có thể có nhiều người sẽ trả lời là ăn năn sám hối tội lỗi của mình, là can đảm từ bỏ những thói quen xấu xa, là cắt đứt những quan hệ bất chính, là đi xưng tội. Thưa anh chị em, trả lời như thế là rất đúng, và làm được như thế là rất cần thiết. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bài phúc âm hôm nay còn đòi hỏi người ta phải có một thái độ quyết liệt hơn. Đó là phải mang lại cái chất sống cho thế giới và cho con người. Chúa Giêsu đã lấy dụ ngôn cây vả để nói với chúng ta về điều đó. Một cây vả trơn tru, không có gai góc gì hết, không có sâu rầy, vẫn chưa đủ. Một cây vả cành lá to lớn, xung xuê, vẫn chưa đủ. Cây vả đó còn phải sinh hoa trái cho đời. Thành ra nó xưng tội, chừa tội, không ngoại tình, không tham lam, không gian dối, không thờ tà thần, chưa đủ đâu. Nhưng còn phải biết làm việc lành, dấn thân, hy sinh, giúp đỡ gia đình, cộng đoàn và tha nhân hơn nữa. Mình còn phải sinh hoa trái cho đời. Thưa anh chị em, cùng với xã hội Việt Nam, chúng ta sống trong tinh thần truyền giáo. Truyền giáo là truyền từ sống thần linh của Thiên Chúa đến cho người khác. Và như vậy thì sinh hoa trái cũng có nghĩa là truyền giáo đấy. Vậy thì những cái việc làm mang tính cách truyền giáo đã được chúng ta thực hiện như thế nào rồi? Hãy giáo hội mời gọi là hãy cầu nguyện cho truyền giáo, hãy nêu gương sống của người có lương tâm công giáo, hãy tạo cái mối liên kết thân thiện với những anh chị em ngoài công giáo. Các điều đó chúng ta đã thực hiện đến đâu rồi? Thiết tưởng anh chị em và tôi, chúng ta cùng dừng lại vài giây phút để xét mình. Và trong khi xét mình, hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện rằng xin Chúa giúp cho chúng con biết làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng cho đời. Vì đó chính là cái cách sám hối chân thành nhất. Amen.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Bao La Tình Ngài số 3, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nhật Huy qua tiếng hát của Thu Hằng.
Trong đời đường đời chỉ muốn lớn lên, sống đời tô lập nỗi trôi, và dù con tôi nói ân tình cha giá cay, thương người coi con đã lời dâng mình tình mến. Thank you.